là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ 6 ngày 5 tháng 5 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mở đầu bản tin hôm nay như thường lệ là thông tin phản ánh về những hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh. Sau mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về kết quả triển khai chính sách hỗ trợ gạo của chính phủ tại các trường bán trú trên địa bàn huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 4 tháng 5 năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi làm việc với công ty cổ phần Libeo, bàn giải pháp tiêu thụ lợn hơi và ký kết bao tiêu sản phẩm thịt lợn sạch cho người dân. Hiện tỉnh Yên Bái có khoảng 500.000 con lợn, trong 4 tháng đầu năm chỉ có hơn 170.000 con lợn thịt và gần 64.000 con lợn nái được xuất chuồng. Giá lợn hơi xuống thấp khiến cho nhiều hộ chăn nuôi rơi vào tình trạng thua lỗ với mức trung bình khoảng 2 triệu đồng một con lợn. Nguyên nhân chính dẫn đến những khó khăn trong tiêu thụ lợn là do các hộ nông dân tăng đàn để xuất khẩu, bất chấp cảnh báo rủi ro từ phía cơ quan quản lý nhà nước. Hầu hết các hộ chăn nuôi đều không tuân thủ quy chuẩn, nên khi nguồn cung dư thừa rất khó để kết nối tiêu thụ thông qua các kênh lớn như các doanh nghiệp chế biến giết mổ tập trung và các siêu thị. Bên cạnh đó, chăn nuôi phần lớn nhỏ lẻ nên mang tính tự phát, không theo quy hoạch và cũng không tổ chức theo chuỗi sản phẩm, từ sản phẩm đến tiêu thụ. Vì vậy, về lâu dài, ngành chăn nuôi lợn của tỉnh cần có quy hoạch và giám sát quy hoạch có chính sách hỗ trợ miễn phí về thuốc thú y, có chính sách bồi dưỡng kiến thức cho người chăn nuôi, hướng dẫn cho người chăn nuôi áp dụng kỹ thuật và sản xuất nhằm giảm giá thành đầu vào, tăng giá thành đầu ra, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hình thức chuỗi giá trị. Ông Nhữ Đình Tú, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Libeo cho biết.
Trước hết là định hướng cùng với lại cơ quan chính quyền, các cơ quan chuyên môn để thành là tạo một cái chuỗi liên kết giữa Libeo với lại các cái nhà chăn nuôi ở Yên Bái để tạo thành một chuỗi liên kết và công ty là doanh nghiệp đầu mối để đứng ra bao tiêu toàn bộ cái sản phẩm.
Ngành nông nghiệp của tỉnh Yên Bái cũng mong muốn doanh nghiệp Libeo tiếp tục hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong việc tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp nói chung và ngành chăn nuôi lợn nói riêng. Ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Thứ nhất thì tôi đề nghị là các huyện thì các đồng chí là tìm cái cơ sở chăn nuôi để đăng ký và ký hợp đồng với công ty, đồng thời là tuyên truyền phổ biến cho nông dân phát triển chăn nuôi vào cái chuỗi của công ty Libeo đầu tư sản xuất ở trên địa bàn tỉnh của chúng ta và tạo điều kiện cái cơ sở, tức là cái nơi để mà bán hàng cho công ty người ta hoạt động. Thế đối với công ty thì tôi đề nghị là công ty ký hợp đồng với người chăn nuôi giá và số lượng hay cung ứng thức ăn hay cung ứng là lợn giống. Thế và công ty có một cái công văn chính thức lên với sở để đề nghị với tỉnh để mà đầu tư cái việc này vào sản xuất cái chăn nuôi lợn theo chuỗi ở Yên Bái.
Tại buổi làm việc, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác chuỗi cung cấp thịt lợn an toàn, chất lượng cao Libeo với các nội dung chính như xây dựng trang trại chăn nuôi theo chuỗi liên kết, nâng cấp lò giết mổ và xây dựng cửa hàng chuỗi liên kết của Libeo tại tỉnh Yên Bái.
Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện cho gần 2.000 hội viên phụ nữ vay vốn, phát triển kinh tế, kinh doanh. Với tổng dư nợ hiện nay đạt trên 84 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội còn mở trên 860 lớp tập huấn nghiệp vụ hội, lồng gắn hướng dẫn cách ghi chép sổ sách, quản lý nguồn vốn vay, cách tổ chức kiểm tra giám sát cho trên 18.000 cán bộ hội và tổ trưởng tổ vay vốn, mở trên 5.000 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về kiến thức chăn nuôi trồng trọt cho 243.000 thành viên vay vốn. Từ nguồn vốn vay đã giúp chị em chủ động phát triển kinh tế, ổn định cải thiện cuộc sống. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục ký kết và triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 41 của Chính phủ, phấn đấu tăng trưởng dư nợ hàng năm trên 10%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,3%, 100% phụ nữ vay vốn sử dụng đúng mục đích, phát huy tốt hiệu quả vốn vay, phát triển kinh tế gia đình và làm giàu.
Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Bình có gần 300 hộ có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ về nhà ở. Tiếp tục chương trình hỗ trợ đối tượng này, năm 2017, huyện Yên Bình sẽ tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ để các hộ nghèo có ngôi nhà khang trang, vững chãi, yên tâm ổn định cuộc sống. Huyện phấn đấu năm nay sẽ huy động 1,5 tỷ đồng vào quỹ vì người nghèo. Được biết, năm 2016 vừa qua, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp trên địa bàn huyện đã vận động được trên 1 tỷ 400 triệu đồng và đã có 63 hộ nghèo trên địa bàn được hỗ trợ làm nhà mới. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp triển khai làm nhà tình nghĩa từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam cho 26 hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng, mức hỗ trợ 50 triệu đồng trên một nhà.
Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, Công an tỉnh Yên Bái cùng với Học viện Chính trị Công an Nhân dân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động vừa tổ chức tổng kết công tác dân vận tại địa bàn xã Đông An. Qua 20 ngày thực tế, 200 học viên lớp D2LK đã tích cực tham gia các hoạt động, lao động, sản xuất, giúp đỡ nhân dân ở địa phương. Thực hiện ba cùng với nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội, tham gia giúp địa phương làm mới một con đường liên thôn dài trên 300 mét, phối hợp với Phòng Y tế, Bộ Tư lệnh, khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 600 lượt bà con tại địa phương. Tại buổi tổng kết, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo chính quyền địa phương đã đánh giá cao những đóng góp tích cực của các học viên. Các học viên đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều đồng chí học viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực tế, dân vận và đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông An và Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tặng giấy khen. Cũng trong dịp này, lãnh đạo Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã tặng 2 phòng học tiêu chuẩn cho trường mầm non xã Đông An cùng với nhiều bàn, ghế, tivi với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng.
Nhờ làm tốt công tác quản lý giúp đỡ người được đặc xá, tù tha, tái hòa nhập cộng đồng, mà nay nhiều người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có việc làm, thu nhập ổn định, số người vi phạm pháp luật hoặc tái phạm tội đã giảm hẳn. Cụ thể, trong tổng số trên 2.700 người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá đang cư trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì có tới 64,2% có việc làm. Trong đó, nhiều người đã trở thành chủ cơ sở sản xuất kinh doanh có hiệu quả và thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm thu nhập cho nhiều lao động địa phương, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế văn hóa xã hội địa phương. Thời gian tới, để tiếp tục làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện để những người lầm lỡ trở về có cơ hội vươn lên trong cuộc sống, tỉnh Yên Bái sẽ đổi mới công tác cảm hóa giáo dục, giúp đỡ những người phạm tội được đặc xá, tha tù, người mắc tệ nạn xã hội tại cộng đồng với nhiều hình thức phong phú đa dạng, đồng thời có chính sách hỗ trợ để họ xóa bỏ mặc cảm, sớm ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, vừa ký ban hành kế hoạch số 64 và quyết định số 65 thành lập các đoàn công tác kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đối với 20 ban thường vụ tỉnh ủy. Trọng tâm được ban chỉ đạo nhấn mạnh là kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế được dư luận xã hội quan tâm. Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri ngay trước thềm kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, đây là vấn đề nhức nhối không chỉ ở nước ta mà nước nào giai đoạn thời kỳ nào cũng có. Chính trên những gì đã đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng nên việc thành lập các đoàn kiểm tra mới đây để đi kiểm tra giám sát tại 20 ban thường vụ tỉnh ủy đã được Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo lưu ý rất rõ. Việc kiểm tra giám sát phải có trọng tâm trọng điểm, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tránh hình thức lãng phí và kết quả được yêu cầu báo cáo trước ngày 30 tháng 10 năm nay. Sự kết luận ấy, sự không đánh trống bỏ dùi ấy, hy vọng sẽ đem lại kết quả cao trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí. Mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa gửi đến Cục An ninh mạng, Bộ Công an, bản góp ý dự thảo quy định điều kiện kinh doanh thiết bị phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm ghi hình định vị. Hiện những quy định trong dự thảo đang tạo nên dư luận rằng, từ việc siết chặt quản lý kinh doanh, loại thiết bị phần mềm ngụy trang sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân. Không rõ ban soạn thảo đã rà soát các quy định pháp luật liên quan vấn đề này chưa. Liệu ở các văn bản pháp luật khác đã có các quy định về việc cấm sử dụng các thiết bị phần mềm ngụy trang này chưa? Một số chuyên gia cho biết, hiện nay có rất nhiều lĩnh vực nghề nghiệp mà thiết bị ghi âm ghi hình có vai trò rất quan trọng để sử dụng trong khi tác nghiệp. Nếu dự thảo quy định chỉ cho phép cơ quan chuyên trách mới được sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình để bảo vệ cho an ninh quốc gia, an toàn xã hội được đưa vào áp dụng thì sẽ khó có được những phóng sự hay, những thông tin xác đáng để đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Điều này, vô hình chung, đã hạn chế quyền tác nghiệp của báo chí. Với miền Trung liên tiếp nhiều năm qua, nông dân luôn đối diện với những khó khăn thời tiết khắc nghiệt hạn hán, bão lũ càn quét cho đến dịch bệnh hoành hành. Càng đáng lòng khi những sản phẩm của họ làm ra luôn đối diện điệp khúc được mùa rớt giá, được giá mất mùa. Do đó, cần phải có một cuộc cách mạng trong ngành nông nghiệp để người nông dân có thể làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của năm nông nghiệp 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một mũi nhọn trong tái cơ cấu nông nghiệp. Vì vậy, các ngành các cấp phải quyết liệt vào cuộc. Nhưng để công tác này mang lại hiệu quả cao và phát triển bền vững, ngoài việc thực hiện bài bản khâu quy hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng thủy lợi, chuyển giao rộng rãi các gói kỹ thuật tiên tiến, tính toán kỹ lưỡng những loại trồng phù hợp, thì những cơ quan có trách nhiệm cần quan tâm giúp đỡ nông dân trong vấn đề liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chứ nếu cứ để họ tự bơi giữa cơ chế thị trường với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt thì sẽ rất khó thành công. Theo thông tin trên báo Nhân dân, từ ngày 1 tháng 6 tới đây, các cơ sở y tế công lập sẽ áp dụng giá viện phí mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với những người không có thẻ bảo hiểm y tế và một số dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Đáng chú ý, Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi quy định việc tham gia bảo hiểm y tế là bắt buộc. Nhưng hiện nay, vẫn còn gần 20% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm rất nhiều người cận nghèo, người có thu nhập trung bình, mặc dù nhà nước đã có chính sách hỗ trợ từ 30 đến 70% mức đóng. Thực tế cho thấy việc tham gia bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, từ việc có nhiều lựa chọn, cơ sở khám chữa bệnh đến giảm bớt những thủ tục hành chính, những phiền hà khi đi khám chữa bệnh. Đặc biệt tham gia bảo hiểm y tế là giải pháp ưu việt về tài chính trong chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với những người có mức thu nhập thấp khi không may đau ốm hoặc mắc các bệnh có chi phí điều trị tốn, đồng thời tạo sự cạnh tranh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các bệnh viện.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật chăm sóc sức khỏe mới, đưa lời hứa của Tổng thống Trump tiến gần hơn đến việc bãi bỏ và thay thế Obamacare. Đạo luật chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ được thông qua sau nhiều tuần vận động trong nội bộ Đảng Cộng Hòa để thu hút sự ủng hộ. Tuy nhiên, trước những lần sửa đổi mới nhất, ước tính 14 triệu người Mỹ sẽ mất bảo hiểm riêng trong năm 2018. Trước đây, khoảng 20 triệu người Mỹ có bảo hiểm y tế theo đạo luật chăm sóc giá cả, phải chăng năm 2010 của Tổng thống Barack Obama có tên gọi là Obamacare. Nhưng phe Cộng hòa của Tổng thống Trump coi Obamacare là một sự thất bại của chính phủ liên bang và nói rằng bệnh nhân có ít lựa chọn hơn và phí bảo hiểm cao hơn. Dự luật sẽ được trình lên Thượng viện trong tháng tới và có khả năng nó đối mặt với sự thông qua khá gay go. Tuy nhiên, Tổng thống Trump dự đoán kế hoạch tuyệt vời này sẽ nhận được sự hậu thuẫn của Thượng viện Mỹ. Vào ngày 4 tháng 5, hàng triệu người dân Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống để chọn ra người kế nhiệm cựu tổng thống bị phế truất Park Geun-hye. Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc cho biết cho đến nay đã có gần 5 triệu cử tri đi bỏ phiếu, chiếm gần 12% trong tổng số các cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu. Con số này tăng gấp đôi so với cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 4 năm ngoái, cho thấy sự quan tâm rất lớn của người dân Hàn Quốc tới cuộc bầu cử tổng thống này. Ứng cử viên Moon Jae-in của Đảng Dân Chủ đối lập vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc đua. Ứng cử viên Ah Jae-soo của Đảng Dân Chủ Nhân dân Trung Tả, ứng viên Hong Chun-pyo của Đảng Bảo thủ Tự do đang dựa vào số phiếu của phe bảo thủ để giúp họ bắt kịp ông Moon. Cuộc đua vào điện Elysee đang trở nên nóng hơn sau cuộc tranh luận nảy lửa trên truyền hình giữa hai ứng cử viên Marine Le Pen và Emmanuel Macron. Chỉ vài giờ sau cuộc tranh luận, các công tố viên đã quyết định mở một cuộc điều tra nhằm vào các cáo buộc bà Le Pen bôi nhọ đối thủ một cách vô căn cứ. Ngay sau đó, ứng cử viên Tổng thống Emmanuel Macron đã khởi kiện đối thủ tung tin giả và vu khống khi cho rằng ông có tài khoản ở thiên đường trốn thuế Bahamas trong buổi tranh luận trực tiếp. Công tố viên Paris đã lập tức mở cuộc điều tra ban đầu về việc bà Le Pen đưa thông tin sai lệch. Chính bản thân ứng cử viên cực hữu này cũng thừa nhận ở phần cuối cuộc tranh luận là bản thân không có bằng chứng. Gần đến ngày bầu cử, nhiều tổ chức xã hội Pháp đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên Emmanuel Macron, người chủ trương mở cửa biên giới và thị trường. Trong khi đó, bà Le Pen lại theo trường phái đối lập. Chủ nhật này, cử tri Pháp sẽ là người quyết định cuối cùng. Ứng cử viên nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này sẽ góp phần định hình tương lai của không chỉ nước Pháp mà của cả châu Âu. Hoàng thân Philip, phu nhân của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị sẽ chính thức rút lui vĩnh viễn khỏi các nghĩa vụ hoàng gia sau tháng 8 năm nay. Vào tháng tới, hoàng thân Philippines sẽ bước sang tuổi 96. Thông báo về quyết định nghỉ hưu của hoàng thân Philip được cung điện Buckingham đưa ra vào ngày 4 tháng 5. Theo đó, công tước xứ Edinburgh sẽ không nhận lời tham gia các sự kiện công cộng sau tháng 8, song vẫn có thể chọn tham gia các sự kiện nhất định theo thời gian. Nữ hoàng Elizabeth sẽ là người tiếp tục thực hiện toàn bộ chương trình tiếp xúc với công chúng. Hoàng thân Philip đã sát cánh cùng nữ hoàng Elizabeth trong suốt 70 năm trị vì đất nước và trở thành nữ hoàng và hoàng thân tại nhiệm lâu nhất thế giới. Từ năm 2011, khi bước sang tuổi 90, hoàng thân Philip đã giảm bớt các nghĩa vụ của hoàng gia. 4 năm trước, ông phải trải qua một ca phẫu thuật và năm ngoái lần đầu tiên hoàng thân vắng mặt trong lễ mừng Giáng sinh. Cung điện Buckingham cho biết nữ hoàng hoàn toàn ủng hộ quyết định rút lui vĩnh viễn khỏi các nghĩa vụ hoàng gia của phu quân. Tuy nhiên, những thông tin này có thể làm dấy lên quan ngại về tình hình sức khỏe của nữ hoàng Elizabeth và chồng.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ được hỗ trợ 15 kg gạo và gần 500.000 đồng một tháng đối với một học sinh. Thế nhưng chính sách này của chính phủ đã thắp sáng ước mơ cho hàng vạn em nhỏ vùng cao còn nhiều khó khăn để các em được đến trường, học kiến thức và thay đổi cuộc sống khó khăn của mình cũng như bản làng, quê hương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm học 2016-2017, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lang Thíp, huyện Văn Yên có 534 học sinh, trong đó 65% là học sinh người dân tộc thiểu số. Thực hiện chính sách hỗ trợ gạo, tiền ăn và chi phí học tập của chính phủ, nhà trường có 329 học sinh được hỗ trợ 15 kg gạo trên một tháng và 484.000 đồng tiền ăn bán trú. Nhờ có chính sách hỗ trợ thiết thực mà đời sống của các em học sinh bán trú được cải thiện rõ rệt, góp phần quan trọng động viên các em vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Em Triệu Thị Ngân, lớp 7A, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lang Thíp, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Đến trường thì chúng cháu được, mỗi tháng thì chúng cháu được 15 kg gạo, thì tiền hỗ trợ tiền ăn thì mỗi tháng là 484.000 tiền ăn ạ. Được đến trường thì thầy cô dạy bọn cháu thì tham gia các hoạt động như là trồng và chăm sóc rau, chăn bò, chơi các hoạt động thể dục thể thao thì chúng cháu cảm thấy rất vui ạ. Và chúng cháu thì đến đây học thì chúng cháu thấy yên tâm.
Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, nhà trường còn tổ chức cho giáo viên và học sinh trồng rau, chăn nuôi lợn để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Vừa tạo cho các em môi trường lao động tập thể và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Thầy giáo Trần Ngọc Quang, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lang Thíp, huyện Văn Yên cho biết.
Nhà trường cũng đã phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương là đã rà soát đúng đủ đối tượng theo đúng các cháu được hưởng chế độ. Và cái hai là báo chị là nhờ có cái nghị định 116 mà cái chất lượng nhà trường được nâng cao. Các cháu dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, con nhà hộ nghèo khó khăn đã có cơ hội được đến trường. Thì tôi nghĩ rằng là việc cấp gạo của nhà nước cơ bản là kịp thời. Nhưng mà theo tôi thì do những năm học này là nhà trường các trường là đều tập trung từ tầm 20 tháng 8. Vì vậy rất là mong các cấp là ngành các ngành đã phối hợp chỉ đạo làm sao mà chúng tôi sẽ được nhận gạo sớm, từ khoảng 20 tháng 8 chúng tôi nhận được gạo và kinh phí tạm ứng kinh phí chúng tôi để góp phần đỡ khó khăn cho các nhà trường khi đỡ phải mua chịu cũng như là phải vận động phụ huynh góp gạo trước.
Là năm đầu tiên được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước, năm học này trường trung học cơ sở Lâm Giang, huyện Văn Yên có trên 400 học sinh, trong đó có 102 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ gạo với tổng số lượng trên 13 tấn gạo trong 9 tháng cho học sinh. Hiện nhà trường có 91 học sinh ở bán trú được nhân viên dinh dưỡng phục vụ 3 bữa trên một ngày với chi phí 17.000 đồng trên một học sinh. Chính sách hỗ trợ của nhà nước đã tạo điều kiện cho học sinh vùng khó khăn yên tâm học tập, đưa tỷ lệ chuyên cần đạt 99%. được hỗ trợ gạo và chi phí học tập, em Đặng Thị Hằng, lớp 9B, trường Trung học cơ sở Lâm Giang, huyện Văn Yên, phấn khởi.
Năm nay là năm đầu tiên cháu được và các bạn được nhận gạo của nhà nước được cung cấp ạ. Cháu rất thấy rất là vui ạ khi được nhà nước cung cấp hỗ trợ cho những bạn nhà xa ra đây để ở xong rồi và có các cô các thầy cô giáo chăm lo cho ăn học và chúng cháu cũng thấy yên tâm hơn và gia đình cũng bớt lo hơn ạ.
Để thực hiện các chính sách hỗ trợ của chính phủ trong thời gian tới, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Châu, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lâm Giang, huyện Văn Yên nói:
Trước đây thì các cháu phải nộp mỗi một tuần là 3 cân gạo, nhưng hôm nay thì các cháu ra học là không phải nộp gạo nữa, các cháu sẽ được đủ gạo ăn trong năm học. Thậm chí có cháu được thừa nhà trường phát để các cháu đem về nhà. Đấy là cái thứ nhất. Điều thứ hai đó là cái phát gạo của năm nay là hợp lý. Ngay đầu năm thì là nhà trường đã được cái dự kiến là phát trước gạo. Đấy, thế và một năm phát làm 3 đợt như vậy thì nhà trường rất là sẽ tổ chức cho các cháu ăn đủ gạo trong cả một năm.
Chính sách hỗ trợ gạo, tiền ăn bán trú, chi phí học tập của chính phủ đã mở ra cơ hội cho hàng nghìn học sinh vùng sâu, vùng xa của huyện Văn Yên được thụ hưởng. Năm học 2016-2017, huyện Văn Yên có trên 2.340 học sinh ở 17 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông được hỗ trợ gần 400 tấn. Trên 10 tỷ tiền ăn, chi phí học tập. Để thực hiện tốt chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh vùng khó khăn, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đồng thời tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng, các tổ chức xã hội để hỗ trợ các trường khó khăn nhằm đảm bảo nơi ăn chốn ở cho học sinh. Ông Lưu Quang Lợi, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện lập danh sách và khảo sát kỹ các đối tượng được hưởng các chế độ chính sách để nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Và công tác bán trú chúng tôi coi là rất quan trọng vì đây là một trong các giải pháp để tăng cái tỷ lệ đi học chuyên cần, chống học sinh bỏ học. Và về cái việc cấp phát gạo trong cái năm học 2016-2017 thì so với năm học trước thì thấy là cái việc cấp phát gạo rất là kịp thời để đảm bảo cho học sinh là yên tâm đến học ngay từ ngày đầu của những năm học, đặc biệt là cái thời điểm giáp hạt trước và sau Tết.
Việc hỗ trợ gạo của chính phủ đã giảm bớt khó khăn cho học sinh, gia đình và nhà trường, góp phần quan trọng trong việc duy trì tỷ lệ đi học, nâng cao thể trạng của học sinh và chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, năng động, nhiệt tình, hòa đồng với mọi người, hết lòng vì công việc là nhận xét của lãnh đạo Cộng sự Đoàn viên Công đoàn về chị Nguyễn Thị Thủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên.
Sinh năm 1963, chị Nguyễn Thị Thủy đã có nhiều năm gắn bó với các hoạt động tại địa phương, đảm trách nhiều vị trí công việc từ làm cộng tác viên dân số, cán bộ chuyên trách dân số, trưởng khu phố 9, thị trấn Cổ Phúc. Bắt đầu công tác tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Cổ Phúc từ năm 2001 đến năm 2006, chị là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thị trấn Cổ Phúc. Năm 2015, chị được bầu kiêm nhiệm thêm trọng trách là Chủ tịch Công đoàn cơ sở thị trấn Cổ Phúc. Đồng chí Hà Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết, trong quá trình công tác dù vị trí nào, đồng chí Thủy luôn tận tâm tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần gương mẫu sáng tạo trong công việc, chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp, đồng thời trực tiếp chỉ đạo các hoạt động theo những mảng chuyên môn phụ trách, đảm bảo đúng thời gian và đạt hiệu quả cao. Với cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn, chị Thủy đã đóng góp nhiều công sức cho sự phát triển của phong trào phụ nữ tại địa phương. Hàng năm, các chỉ tiêu của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, huyện đề ra, đặc biệt là phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nông thôn mới đã được cụ thể hóa, tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện, đạt và vượt kế hoạch. Nhiều hoạt động được triển khai thiết thực sát với đời sống hội viên như cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần cùng địa phương hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, giảm nghèo, giảm tệ nạn xã hội, thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc trẻ em, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng. Tiến bộ, hạnh phúc. Các mô hình ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tình thương, tiết kiệm điện, việc làm nhỏ, nghĩa tình lớn. Với những thành tích đã đạt được, cá nhân chị Nguyễn Thị Thủy đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, chị còn được nhận bằng khen của Bộ Công an, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Từ khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở thị trấn, mặc dù công việc bận rộn nhưng chị Thủy đã bố trí sắp xếp công việc gia đình, xã hội phù hợp. Chị luôn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của Ủy ban Nhân dân thị trấn, thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn, quan tâm công tác nữ công và xây dựng cơ sở công đoàn trong sạch vững mạnh. Chị luôn tìm tòi phát huy phong trào thi đua, đổi mới các hoạt động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Chị cũng mạnh dạn đề xuất với Đảng ủy thị trấn và phát động phong trào cán bộ đoàn viên công đoàn về xây dựng quỹ khuyến học để tạo nguồn hỗ trợ cho em học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ hội viên nghèo trên địa bàn. Những phong trào đó đã được cán bộ đoàn viên công đoàn thị trấn nhiệt tình hưởng ứng. Bên cạnh đó, chị luôn vận động người thân và nhân dân nơi cư trú tích cực tham gia các phong trào của địa phương để góp phần xây dựng thị trấn ngày càng phát triển. Từ kết quả đã đạt được nhiều năm liên tục, Ủy ban Nhân dân thị trấn luôn đạt danh hiệu, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, công đoàn thị trấn Cổ Phúc đạt đơn vị trong sạch vững mạnh và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen năm 2012 vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Năm 2015, công đoàn thị trấn tiếp tục được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn. Công việc tuy bộn bề nhưng chị Thủy vẫn dành thời gian để tiếp tục học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Không chỉ tích cực trong công việc, chị còn rất quan tâm đến gia đình nhỏ của mình. Chị cùng với chồng, một cán bộ công tác trong ngành văn hóa huyện, luôn quan tâm chăm sóc, nuôi dạy các con chăm ngoan, học giỏi, gia đình hòa thuận. Phần thưởng xứng đáng cho gia đình anh chị là hai con gái đều ngoan, học giỏi. Hiện cháu lớn đã tốt nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền và đang công tác tại thủ đô Hà Nội. Cháu thứ hai đang học năm thứ nhất trường Đại học Ngoại thương. Với những đóng góp của mình trong quá trình công tác, chị Thủy được các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, năm 2016, chị đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen trong phong trào phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, cuối chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình, tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình, được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 0984 789 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.